Chúa nhật thứ bảy thường niên năm A. Lời Chúa trong sách Lê-vi chương 19 câu 1 đến câu 2 và câu 17 đến hết câu 18. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì ta Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn của trách người đồng bào. Như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Dù cả thế gian này sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lấy điều ác để đáp lại kẻ làm hại ta. Như tin mừng chúng ta vừa nghe ở Matthew chương 5 câu 38 39 Chúa nói rằng luật ngày xưa dạy các ngươi rằng mắt thấy mắt, răng thấy răng, tức là công bằng. Mắt thấy mắt, răng thấy răng, tức là nó làm hại mình một mắt, mình có quyền chọc nó một mắt. Nó bẻ mình một răng, mình cũng bẻ nó được một răng. Công bằng. Đó, luật ngày xưa để dạy là đạt trên cái sự công bằng. Còn nếu Giê-xu thì dạy luật của Ngài vượt trên công bằng. Và đó là sao? Đừng cư lại kẻ ác. Nếu ai vả má bên phải, giơ lưng má bên trái. Khi nào chưa bao giờ nói ấy. Nó vả một cái ở đây vả tiếp. Chứ dạy vậy là lỗ rồi. Nếu mình thực hành như vậy có đánh chết đấy. Phải không? Chứ không bảo mình làm cái kiểu đó đâu. Chứ không bảo mình nhu nhược. Chứ không bảo mình sống hèn như vậy để cái ác nói kiểu là được chân thì lên tới đầu, nó làm tới. Chứ không chạy như vậy đâu. Mà Chứ nói là vả má phải đưa má trái, có ba ý nghĩa từ cái câu đó. Trước nhất là Chú nói khi chúng ta có dư quyền để mà thắng đối phương, để mà diệt đối phương, thì ta không dùng cái quyền của mình. Lý do là vì Chú bảo vả má bên phải đưa má bên trái. Luật thời bây giờ ai mà vả má phải mình á, nó làm nhục mình đấy, mình có quyền đưa nó ra pháp luật kiện nó. Không cần biết phải trái, mày đánh tao má bên phải là mày hạ nhục tao rồi. Tao có quyền đưa ra pháp luật bỏ tù mày. Thì Chú bảo trong cái điều kiện mình có sức mạnh như vậy, luật pháp che chở mình để nó không được vả mình như thế, nó không được hạ mình như thế, cũng không dùng cái thế của luật pháp, cái thế mạnh của mình để mà hạ đối phương. Thế thì tại sao Chúa lại bảo vả má phải mà Chúa không bảo vả má trái? Vả má phải là làm nhục nhau như thế này. Đây, vẫn là đây. Rồi vẫn là này bà với đã nó bỏ
cao cho bà.
Đây chứ bảo vả mắt phải ấy, tức là thế này, nếu thế này là kẻ thù của tôi bảo mắt phải là bảo cái này gì, tôi đánh là phải đánh tay phải mới đau, đánh tay chiêu người ta làm sao đập tiêu không bể, đánh vợ không đau. Cái này là cái trái là cái chiêu, đánh vợ không đau, đập nêu không bể. Đánh là phải chơi tay này, nó mạnh hơn tay phải. Mà đánh má phải nó thì chỉ có cách là đứng thế này này, bắt bốc một cái vào mắt mà đánh cái kiểu này ta gọi là đánh đánh lén, đánh này đánh lén không có ai, phải không? Đó. Mà chứ bảo nếu mà vả má phải là phải đứng đối diện với nó. Không sợ đâu bạn đó. Rồi này, rồi đây, đến cái việc này này, đến vả mắt phải cái này á, nếu tôi đánh cái này á thì tôi chơi này thì là cũng là tay trái, vả cái này là tay trái, à, nó cũng không đau, không oai. Vậy rồi vả mắt phải là tôi đứng thẳng bằng nó, tôi lấy mu bàn tay này tôi chơi, à đây, hốt, đây, người ta chơi gọi là chơi cú rùa vàng. Pháp nó bảo chơi cú này nguyên cái mu bàn tay mình, những cái xương nó in vào mặt thằng này nữa, là những cái nút tím bởi cái xương đó. Đấy như vậy á, nó nhục lắm, nó đánh mắt phải đấy, bây giờ chơi cú như vậy rất là đau mà nhục đó, nên Chú bảo đánh mắt phải là như vậy đó. Thôi này thế chưa, đấy Chú bảo là đánh mắt phải là đứng thẳng đối phương, chơi tát ngang cái này là đau lắm, nhục lắm. Mà nếu hạ người ta như vậy đó, cái người bị đánh luật pháp bảo vệ họ, là người bị đánh sẽ đưa cái người vả mình như vậy, đưa ra toàn kiếp nó sẽ bỏ tù, nó sẽ bị bỏ tù. Thì Chúa bảo trong cái hoàn cảnh mình mạnh như vậy, mình dư sức bỏ nó vào tù cũng không cho nó vào tù. Đấy, yêu thương như vậy. Và nhìn thấy rõ Đức Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh, Ngài là Chúa toàn năng toàn thiện. Những đứa mà nhung ma Ngài, Ngài có quyền giết nó không? Ngài có quyền giết không? Những đứa nó vả má Ngài á, nó đánh Ngài á, Ngài có quyền giết nó không? Không quyền đâu không? Có không? Có chứ. Ngài là vô tội mà, Ngài thánh thiện mà, Ngài là Chúa mà, còn nó là thứ gì đâu? Liễu lắm, phải không? Ngài có quyền giết nó, phải không? Nhưng mà Ngài có dùng cái quyền của Ngài để làm hại đứa nào không? Không làm hại đứa nào cả. Nó đánh Ngài, Ngài rất là hiền lành, Ngài không có tỏ ra tìm cách mà cho nó phải xấu hổ, đúng không? Cho nên ở Matthew chương 11 câu 29 Chúa nói là hãy học nơi tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thì chỉ học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường, đặc biệt trong ngày thứ sáu tuần thánh, khi Ngài bị đưa ra pháp trường, Ngài rất là hiền. Cha mà là Chúa Giêsu lúc bây giờ thì cha hiền thì hiền chứ, chắc cha cũng phải làm cho nó xấu hổ, phải không? Hay là Chúa quên đấy? Thí dụ nhé, đứa nào nó giơ tay nó đánh Chúa thế này, nó vừa giơ tay thế này Chúa cho nó ngưỡng cái tay đi đâu cũng như thế này, cũng xấu hổ lắm, phải không? Có cái thằng nó đến nơi xong rồi bắt Chúa, ông Phêrô phá một phát đứt phật cái tài đó. Chúa có chữa nào? Chúa có chữa nào không? Chúa có chữa cái nào? Chúa chặt cái tai đấy, Chúa gắn vào tai nó, phải không? Cha thì cha sẽ gắn ngay vào mũi cho nó. Thế gắn vào đây đi đâu nó có cái tai nó đeo đây này, cho nó thấy để xấu hổ. Và đứa nào mà nhổ bọt mặt Chúa để Chúa cho bọng cái chải, dùng bọng chuẩn đấy mà cũng dùng, mà Chúa không làm bất cứ một cái gì để bên kia nó xấu hổ. Ngài có quyền, Ngài biết mắt là nó chết, mà Ngài không có dùng quyền đâu. Đó, cho nên ở đây Chúa nói vả mắt phải là khi mình có quyền hại người ta, không dùng quyền. Giống Chúa Giêsu trong cái ngày thứ sáu tuần thánh bị trùng dập, bị đánh đập, Ngài rất hiền lành. Đấy, Ngài nói học với tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đó là cái ý thứ nhất Chúa nói và má phải thì đưa má trái, ý nghĩa là như vậy chứ không phải là lúc nào cũng đưa. Ý nghĩa thứ hai là Chúa nói kẻ thù ngươi nó như vậy á, thì nó kẻ thù mà nó vả mắt phải thì đưa má trái. Thế nào nó là kẻ thù? Khi mình hại được nó, khi mình thống trị được nó thì nó có phải là kẻ thù của mình không? Nó kẻ thù không? Khi nào mà mình không thắng được nó thì nó mới là kẻ thù. Còn bây giờ mình dư sức mạnh, mình thắng nó không phải là kẻ thù, nó không đáng là gì đối với mình ấy. Cái đó là mình nói kiểu là mày thứ gì ta cũng chẳng chắc, áo mà chân mày mà chết. Nên nó không là đối thủ của mình, nó không là kẻ thù của mình. Vậy Chúa bảo đừng chống lại kẻ thù, nghĩa là khi mình đứng trước một kẻ ác nó sức mạnh lắm, ta không thắng được nó thì thôi nhường nó đi. Cho nó ví dụ nhé, giờ cha đang chạy xe ở giữa thành phố, thế có một cái đứa nó gầy ốm, xông ra nó chặn đường, nó bảo đuôi xe đây. Trong cái đó cảnh sát đang đứng ngoài đường, đang đứng đường, có đứa chạy ra nói đuôi xe đây, nó chặn đường, nó đòi cướp xe, thì nó đâu phải là cái thú sao? chắc đắp đây là cũng gần 80 kg, cái đá nó là chết liền. Nó có phải cái này không? Nó đâu phải kẻ thù của mình đâu. Đá nó chết này, nó không phải kẻ thù, mà nhất là cảnh sát biết bên đường đó, nó trộm cái đó cho nó cảnh sát. Phải không? Còn gì mà mày đưa xe cho nó? Ngu gì? Mình thắng được nó mà, nó đâu phải kẻ thù. Còn trong trường hợp mình không bắt được nó mới là kẻ thù. Bây giờ chồng đang chạy cái xe đó đi qua một khúc đường vắng lắm, thì đi qua cái trang cái địa đó mồ mả nhiều lắm, và mấy thằng cướp nó ở trong mồ mả nó đâm đấy, nó xông ra thằng thì dao, thằng thì súng, thằng thì gậy vây ra thế này. Nó bảo, nó bảo cái gì chẳng phải làm đâu, đúng không? Nó bảo đưa xe là đưa, nó bảo bỏ kính đưa, nó bảo cái dây đưa, nó bảo cởi áo đưa luôn, nếu cần nó bảo lột hết cũng chịu thôi, phải không? Chứ không thì nó giết, đúng không? Thì trong trường hợp đó mình chịu thua đó, nó đòi cái gì thì cho nó cái đó, nó muốn cái gì cho nó cái đó, thì mình giữ được mạng sống mình, phải không? Chứ còn mình chống nó là nó giết mình và nó cướp hết của mình, đó là mình ngu. Cho nên chứ bảo không chống lại kẻ thù là khi mình không thể thắng được nó thôi mình nhường đi, đó là khôn đấy. Chứ không phải là ngu đơn đâu, không phải là nhu nhược đâu. Chúng ta đọc ở trong sách Cựu Ước, sách Các Vua quyển thứ nhất, ở chương 17 đó, có cái câu chuyện là vua Acab, ông có cái vườn nho ở bên cạnh nhà ông. Xin lỗi, ông có cái vườn nho ở xa cung điện của vua, còn Nabot thì có vườn nho bên cạnh cung điện của vua. Cái vườn nho của Nabot vua thích lắm, vua muốn là đổi cái vườn. Vua nói rằng thôi bây giờ ta có vườn nho xa cung điện của ta, mỗi lần ta nghỉ ngơi ra đó nó xa xôi nó bất tiện lắm, thế thì thôi ngươi lấy vườn nho của ta xa đình tí, còn ngươi đổi lại cái vườn nho của ngươi ở bên cạnh ta đi, nếu cần chuyển hộ khẩu ta chuyển trọng dễ dàng vua mà. Nhưng mà vua ông Nabot bảo không, cái vườn nho này là của tổ tiên để lại cho tôi, là một kỷ niệm quý, tôi không thể nào giảm trai được. Các bạn có biết hát cái bài cái nhà là nhà của ta, ông công khó ông cha làm ra, cháu con phải gìn giữ đây. Đấy, có không? Cái hát này không? Cái nhà là nhà của ta, ông khó ông cha làm ra, cháu con phải gìn giữ đây. Đấy, chứ là cái gì của cháu để lại là phải gìn giữ, không để cho khác được. Thì ông đã có cái tâm tình như vậy, không nhường cho vua. Thế nên bà vợ tìm mưu tính kế để mà giết ông Nabot, cướp luôn vườn nho. Thế vậy là ông Nabot vừa mất mạng vừa mất vườn nho. Biết bà vợ của vua độc ác lắm, thôi nhờ vua đổi luôn đi thì phải giữ được mạng sống mình, và có vườn nho ở kia cũng tương đương vậy, tại sao lại cương? Biết không thắng được mà cương thì cuối cùng mất hết, đó là giả. Đó, cho nên cho nói là cái ý nghĩa thứ hai chứ bảo nó và nó phải đưa mái trái là khi không thắng được thì thôi chịu nhiều, mất cái nhỏ mà giữ được cái quý hơn, đó là ý nghĩa thứ hai. Ý thứ ba là Chúa muốn là khi chúng ta có thể dùng chân lý, dùng lẽ phải để mà thắng cái sự gian nan thì chúng ta phải dùng. Cụ thể chúng ta nhìn Chúa Giêsu khi bị đưa ra tòa án, hai lần Ngài bị vả, đứng trước tòa án Roma bị vả, trước tòa án Do Thái Ngài cũng bị vả. Ta đọc ở Gioan ở chương 18 câu 19-23, khi Ngài bị điều ra tòa án Do Thái, thượng tế Caiapha điều tra Chúa Giêsu và không vừa ý ông, thì vị thượng tế đó ra lệnh cho thủ hạ tát Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có để tát có để tăng
không?
Tăng cái gì cũng lên, nó tăng nghề á thì là nè, tại sao tăng tôi? Nếu tôi nói đúng tại sao tăng, còn tôi nói sai thì chỉ xem tôi nói sai ở chỗ nào đâu. Anh thử cho tôi biết tôi nói sai chỗ nào, anh không tìm được cái sai trên môi miệng của tôi, tại sao phải tôi? Tôi
không cho phải
đâu, người chống lên đâu để cho phá đâu, phá người chống đó là chức tòa án. Sau đó điều ngài đến tòa án của người Roma, thế là lý Roma và ngài tư thức, ngài nói gì cho ngài làm đâu, ngài không chống lại, ngài không ý kiến gì, nó vả quanh ngài cứ đứng nhìn nó vả. Tại sao vậy? Phản ứng khác nhau. Thưa trước tòa án Do Thái, ngài phản ứng lại, ngài chống lại, bởi vì người Do Thái không có quyền giết ai, không có quyền lên án tử cho ai, cho nên nó chưa phải là đối thủ của ngài. Cho nên ngài chống, ngài dùng lẽ phải ngài chống, nó không dám vả ngài. Còn ra tòa án Roma thì Roma nó có quyền giết người, cho nên nếu ngày chống nó, ngày cư nó, đánh cho nhiều hơn nữa và nó giết ngày sớm, cho nên Roma mới là kẻ thù, kẻ ăn. Vì thế ra trước quán Roma là nói gì? Ra đánh ngày, ngày nói gì? Nó là ở sân trên 19 câu 3 để cho bạn đó là ngày khôn dạy chúng ta khi có thể dùng lẽ phải để mà cho đối phương nhận ra để chung tay lại không dám hại mình thì chúng ta phải dùng thôi. Còn khi biết rằng mình có nói phải nó cũng chẳng nghe, nó đánh mình tiếp, nó giết mình sớm, thôi nhược. Đó là chỗ dạy ta và mắt phải đưa mắt trái như vậy. Nói tắt là chú muốn ta làm sao lấy điều lành mà đáp lại kẻ lại ta. Phaolô nói như thế, Roma chương 12 câu 21 tập cho nghe. Nếu kẻ thù người nói thì cho nó ăn, nó khác
thì cho nó uống, làm thế như người đã sức thân hồng trên đầu nó, chớ để giữ thắng được người nhưng hãy lấy lành mà thắng giữ.
À, kẻ thù đói cho nó ăn, nó khác cứ cho nó uống, làm như thế là chất thân hồng trên đầu nó, tức là nên lửa đốt à. Bây giờ chú được vào lôi bảo chất lên hồng đầu nó. Than hồng trong kinh thánh là Thiên Chúa, tức là mình làm như vậy để rồi nó nhận ra Thiên Chúa. Đấy, chất lên hồng đầu nó, Thiên Chúa ở trong kinh thánh luôn luôn dùng lửa là biểu hiện sự hiện diện của Thiên Chúa. Cho nên vào lôi bảo nó làm hại mình cứ làm tốt cho nó để cho nó nhận ra Chúa đang ở với mình, Chúa ở với nó, chất cho nằm trên đầu nó. Là như vậy đó, chứ không phải là làm như vậy rồi làm khổ nó đâu. Như vậy Phaolô hướng dẫn chúng ta sống cái luật yêu kẻ thù là ông đã vận dụng và thực hành cái lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay ở Ma-thi-ơ chương 5 câu 40-42, người ta kiện mình áo trong thì đưa luôn áo ngoài, tức là cho nó hơn. Áo ngoài của người Do Thái là cái áo quý lắm, cái áo trong thì không quý, cái áo ngoài thì quý. Vậy thì nó đòi áo trong đưa áo ngoài, tức là nó đòi cái nhỏ cho cái nhiều hơn. Đấy, nó bắt mình đi 1 cây số mình đi 2 cây số. Chưa rồi nó xin thì hãy cho chứ không có khước từ. Nó bay, nó không trả cũng trả nó bay luôn. Như vậy là Chúa nói được cái cách nói là rõ ràng này, là Phaolô đã vận dụng là làm ơn cho kẻ hèn mình như vậy, nên không có tìm cách để mà diệt anh em mình, dùng cái quyền của mình mà hại bất cứ ai cả. Và nếu mà khi chúng ta biết làm ơn cho kẻ hại chúng ta như vậy thì Chúa gọi chúng ta cùng một tên với Ngài. Ở Gioan Luca chương 6 câu 35 chúng bảo rằng khi khi chúng con làm ơn cho kẻ hại chúng con, thì chúng con trở có một tên là con đấng tối cao. Ai làm ơn cho kẻ hại mình là con đấng tối cao. Trong cái ngày truyền tin cho Đức Mẹ đó, Thiên Thần cũng nói cho Đức Mẹ biết con Đức Ma là con đấng tối cao. Luca chương 1 câu 32. Và Chúa nói làm ơn cho kẻ mình là con đấng tối cao. Luca chương 6 câu 35. Đó, cho đến khi ta làm ơn cho kẻ hại chúng ta trở thành con đấng tối cao. Danh dự chúng ta quý lắm. Vì thế mà ngay trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe ở trong sách Lê Vi chương 19 câu 17 18 thì cho dù cứu ước là người ta tôn trọng công bằng, đề cao công bằng, nhưng mà ngay cái đoạn sách chúng ta vừa mới đọc luật Lê Vi đó là cũng thấy cái tình thương của chúng nó. Phải nhớ lại cái đầu điều chúng ta vừa mới nghe ấy, chúng ta làm sao ngươi không được để lòng thù ghét anh em ngươi. Ngươi không được để lòng thù ghét anh em ngươi. Nếu anh em ngươi có lỗi thì nhắc nhở cho nó, đừng để nó chết trong sự tội lỗi của nó. Nó có trách nhiệm, đừng có trả thù ai, đừng oán hận ai, nhất là những người đồng chủng đồng đạo với mình, tức là những người xuất phái. Phải yêu thương đồng loại như chính mình, bởi vì nhớ rằng Chúa của ngươi là Đức Thánh. Các ngươi phải lên thánh. Đó, ngay trong bài đọc ở sách Lê Vi chương 19 câu 7, 17, 18 chúng ta vừa nghe là thời cứu ước chưa đề cao cái đức ái giống với Chúa Jesus, nhưng mà cũng thấy rằng có một cái gì đó nó phải vượt trên cái gì công bằng rồi. Rồi cái điểm giáo lý thứ hai là Chúa Jesus dạy rằng kẻ thù mình yêu thương nó bằng cách là tội nghiệp. Matthew chương 5 câu 43, 44 chúng ta vừa nghe Chúa đã nhắc lại cái luật của người giáo phái này: các ngươi được dạy rằng hãy yêu đồng loại mà ghét thù địch mình. Thực ra thì tiếng Do Thái không có ý là Chúa bảo là ghét người ta đâu, mà người Do Thái không có cái kiểu nói cho chúng ta mà đấy là một sự so sánh. Ghét tức là không yêu bằng, tức là không yêu kẻ thù bằng người thân của mình, chứ không phải là ghét. Cũng yêu kẻ thù, cũng yêu nhưng mà không yêu bằng, thì ở đây người ta dùng chữ ghét. Hãy yêu đủ loại mà ghét kẻ thù, tức là yêu người thân cận mình nhiều hơn là kẻ hại mình. Kẻ hại mình cũng yêu nhưng mà yêu ít hơn. Cho nên ở trong ước không có chỗ nào mà luật dạy người ta làm hại hay là báo thù hay là làm cho kẻ người ác nó phải khốn nạn, không có. Nghe trong sách Vốn Ca ở chương 12 từ câu 3 câu 7 luật dạy rằng nếu mà ai mà sống gian ác thì Chúa không chúc lành đâu. Chúa không chúc lành cho kẻ gian ác, Chúa không chúc lành cho những người không có, có cái tâm làm điều thiện. Cho nên Chúa dạy này, người hãy bắt chước Thiên Chúa mà giúp người nào sống đạo hạnh. Còn những kẻ tội lỗi thì chớ vội giúp đâu, nhất là những quân vô đạo chống đối Đức Chúa Trời thì không giúp nó. Bởi vì mình giúp nó như vậy, nó được chân lên đến đầu, nó không nhận ra lỗi nó tiếp tục đi trong con đường tội lỗi của nó, không giúp là như vậy thôi, chứ không phải là tìm cách để hại nó. Không ủng hộ quân vua nào, đừng giúp gì cho nó, bởi vì chính Chúa cũng gớm ghét những kẻ tội lỗi và những quân vua đạo. Cho nên cái chỗ này không có ý là làm hại kẻ gian ác, mà cũng cái cách xử như vậy để nó nhận ra rằng nó sai lỗi mà nó sửa thôi, chứ không, luật không cho phép để mà tiêu diệt đối phương. Vì thế mà trong tin mừng hôm nay Chúa nói hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Cái này rất đáng tuyệt vời. Ta suy nghĩ đi, cái người mà họ đã ghét mình á, mình có giúp họ, họ có nhận không? Có nhận không? Không nhận. Nó đã ghét, nó đã ghét mình, nó đã không ưa mình ấy. Con đến con chặn đồ cho nó hết tay đi, không khiến mày à không? Mình đưa quà cho nó, nó vẫn à đi đâu đấy, đi đường mà chào nó nhổ bỏ lại à, đúng không? Nó không thèm ngó mình đâu, cho mình cứ tỏ cái cử chỉ mình yêu thương nó hay là giúp nó, nó không cần. Mà nó coi chừng của nó để bảo rằng là mình sai, nó đúng, bây giờ xin lỗi đó, mình cho quà nó, mình vui vẻ với nó như vậy là nó đúng, còn mình sai, nó tiếp tục đi con đường sai, cho nên mình có giúp đỡ cái gì không ai, ngoại trừ cái cầu nguyện cho người đấy, cầu nguyện cho người ta. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa dạy chúng ta yêu người mà lại ghét tội, đúng không? Ghét điều ác mà lại yêu người. Mà có bao giờ chúng ta thấy có cái gì ác nó đang đi ở ngoài trong không khí không? Có không? Để mà mình tránh nó. Ở đây ác đang mà nó tới đâu, tôi tránh nó. Có bao giờ vậy không? Mà cái ác nó đi liền gắn liền với một người nào đó. Ai ác? A, B, C nào đây? Tức là ác. Ác đi liền với một con người. Mà Chúa Giê-xu bảo là yêu người ta mà thì ghét điều ác thì làm sao được? Chẳng cách nào hết. Chỉ có cách làm sao mà được? Mình tách cái ác, tách cái tội ra cái người đó thì mình không làm được, đúng không? Mình không làm được, Chúa làm được. Cho nên mình cầu nguyện, cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho nó, xin Chúa cho nó biết sám hối, xin Chúa giúp nó từ bỏ con đường tội lỗi. Cho nên cầu nguyện là đẹp nhất, cầu nguyện là đẹp nhất. Có cách nào hơn? Để rồi gì? Để rồi khi nó sẵn muốn nó trở về với Chúa đó, nó nhiệt tình gấp 10. Một sư bà lúc chương 4 câu 10 đọc 4 và 18 đọc cho em. Xưa khi anh em đạp xa,
nhưng nay sẵn muốn trở về, anh em hãy nhiệt thành gấp 10 mà tìm kiếm Ngài.
À đấy, câu xưa nó con đường thua lối, bây giờ mình cầu nguyện nó trở về, nó tốt đầy gấp 10 nè. Như vậy là mình thành công. Ta cứ nhìn ông Stefano bị ném đá rất là đau khổ, bao nhiêu người xúc lại ném đá, trong đó có ông Saulo sau này trở thành thánh Phaolô đó, ôm áo động viên người ta, ném đi mày, kéo ra tao giữ cho, ném kiếp mẹ nó đi, tao kiếp cái thằng Stefano nào đó. Thế là ông ấy, ông Stefano bị người ta ném đá nhiều quá. À, ông ấy sắp chết rồi, ông ấy ngước mắt lên trời, ông nhìn thấy Chúa Giêsu đang là đứng chờ đón ông. Ông đã lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận hồn con, lạy Chúa Giêsu, xin đừng chấp tội những kẻ nhắm đá con. Ông cầu nguyện giống như Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá, nhưng mà chỉ đổi thôi, đổi cái lời cầu trước sau thôi. Chúa Giêsu làm ra thì ngày cầu gì trước? Lạy Cha, xin đừng chấp tội kẻ hại con. Rồi với lạy Cha, xin Cha đón nhận nhận con. Hay lắm. Chúa Giêsu đòi Đức Chúa Cha là Cha phải tha cho nó thì con mới xin Cha đón con. Hay không? Nếu mà Cha không tha cho nó, con xin Cha đón con đâu. Thế nên Cha ơi, Cha tha cho nó. Rồi Cha ơi, Cha đón lấy con. Còn ông Severo thì cũng khôn hơn. Chúa ơi, Chúa đón lấy con trước, rồi Chúa ơi, Chúa tha cho nó. Đón lấy con chắc ăn đã, mình đón cho mình. Chúa ơi, xin Chúa đón nhận con. Chúa ơi, xin Chúa tha cho mình. Nhưng mà cái nội dung cầu nguyện rất là giống Chúa Giêsu, là chỉ đổi trước sau thôi. Cho nên ông Severo đã bắt chước Chúa Giêsu trên thập giá. Đấy. Thì ông ấy là con cái Cha trên trời, ông là có danh là con đứng tối cao xứng đáng. Và cái lời cầu nguyện của Stefano là sao? Biến Saulo còn dữ hơn sói, còn chó sói, còn độc hơn con rắn độc, Sao-lô trở thành tôn đồ xuất sắc. Tuyệt vời. Ở 2 Cô-rinh-tô chương 1 câu 5 ông bảo: tôi cũng xứng đáng làm tôn đồ, nhưng mà Chúa thương tôi, cho tôi được làm tôn đồ. Và công việc của tôi không thua các tôn đồ thương đàn. Ở thứ 2 Cô-rinh-tô 2 lần ông nhắc như vậy. Ở chương 11 câu 5 và ở chương 12 câu 11 2 lần ông nhắc cái tư tưởng đó. Tôi cũng xứng đáng là tôn đồ, nhưng mà Chúa đã thương tôi và cho tôi được là chung vào cái sứ mệnh tôn đồ. Tôi không thua các tôn đồ mà Chúa đã chọn trước. Đó, nhờ gì đấy? Nhờ Stephano cầu nguyện. Thấy chưa? Đấy, lời cầu nguyện biến đổi người ta thành một con người, từ con người tội lỗi, con người quá khôn nạn, trở thành con người tuyệt vời. Chúng ta thấy từ hơn 2000 năm nay chưa có một người nào sống đạo tuyệt vời giống như ông Phaolô này. Chưa có ai, có lẽ chưa có ai cầu nguyện cho kẻ hại mình giống như Stephano. Nên giáo hội không có những Phaolô. Chứ nếu mà có những Phaolô, tiếp cứ mỗi một thế kỷ có một Phaolô thì giáo hội thay đổi chiều rộng. Đó là lời cầu nguyện của ông Stephano cho kẻ hại mình. Vậy vì vậy mà chúng ta đừng quên, mỗi người chúng ta Chúa đặt làm linh canh anh em mình. Ezekiel 33 bài 9 thuộc gặp cha. Chúa đặt tôi làm linh canh
khi nó phạm tội, tôi phải dựa vào lời Chúa mà răn dạy nó để nó trở lại và được sống. Nếu tôi không răn dạy nó để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi phải đền nợ máu nó.
Đấy, anh em mình đi trong đường tội lỗi, Chúa giao trách nhiệm cho mình phải tìm cách cho nó ra khỏi con đường tội lỗi. Như vậy mình cầu xin Chúa, Chúa dạy hôm nay hãy cầu nguyện cho kẻ có tội, chính là mình không trực tiếp để giúp cho kẻ có tội trở về, nhưng mà mình lại xin Chúa trực tiếp. Mình trực tiếp giúp chưa chắc có hiệu quả, mình cầu nguyện để chính Chúa trực tiếp giúp đó. Mình cầu nguyện để Chúa lo cho nó, là mình làm tròn cái sứ mệnh người lính canh của mình mà Chúa đã chọn. Nó cầu nguyện quan trọng như vậy, mình xứng đáng là người lính canh của Chúa. Bởi vì sống như vậy là đi chung con đường với Chúa Giêsu. Ở Luca chương 5 câu 32, người ta trách Chúa Giêsu tại sao lại lân la thân thiện với người tội lỗi. Ngài trả lời sao? Tôi đến không phải đi tìm người công chính, mà tôi đến để tìm những người tội lỗi sám hối. Cho nên chúng ta tìm người có tội để cầu nguyện cho họ biết sám hối là tuyệt vời. Cho dù chúng ta cầu nguyện cho họ mà thấy đâu cứ đi con đường tội lỗi thì đừng có nản lòng, bởi vì chúng ta không hơn Chúa Giêsu đâu. Chúa Giêsu cả cuộc đời lo cho những người tội lỗi được nên thánh, mà có lúc Ngài phải than rên lên rằng không biết ngày tận thế tôi trở lại có còn một đứa nào tin tôi nữa không. Luca chương 18 câu 8 đó, Ngài nỗ lực lo cho người ta mà Ngài đặt một cái giả thiết rằng kẻ không cứu được một người nào, không đứa nào lên thánh, Ngài cũng không bỏ cuộc, Ngài vẫn tiếp tục thương. Cho nên chúng ta cứ cầu nguyện rồi phó thác người ta cho Chúa. Lúc này họ chưa thành thánh, lúc khác đời này họ chưa, chúng ta chưa thành công, có khi chúng ta chết về thiên đàng rồi, lúc đó cái đời cầu của chúng ta mới thành công sao? Và như vậy khi nào chúng ta biết thương kẻ làm hại chúng ta như vậy thì đúng là chúng ta được trở nên hoàn hảo như Cha trên trời. Mà tin mừng cái phần cuối Chúa Giêsu nói là chúng ta hãy nhìn trời đấy, nhìn Cha trên trời đấy, Ngài làm cho mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ bất lương, những người công chính, kẻ có tội cũng người thánh thiện được mặt trời giống nhau đồng đều. Đó, Chúa thương người ta như đồng đều như vậy. Và Chúa nói là Chúa làm mưa làm nắng trên hết mọi người, chứ không phải là Chúa đứa nào thương Chúa, đứa nào tử tế thì Chúa mới cho mưa nắng, còn những khác cho nó chết khôn khổ lắm. Và Chúa nói nếu chúng con chỉ yêu anh em chúng con thì có gì lạ đâu, người ngoại giáo, người tội lỗi, người ta cũng làm như vậy, không có gì lạ cả. Nếu chúng con cho để hòng được ta cho lại thì có gì lạ đâu, người đời ta làm như vậy đấy. Cho nên chúng con ý, nên hoàn thiện như cha chúng con đứng ngự trên trời. Đấy, cái thông tin mà hôm nay cho nên hãy nên hoàn thiện, tức là tìm cách để mà cho kẻ thù ta họ được nên thành. Vì thế mà trở lại bài đọc thứ nhất ở sách Lêvi chương 19 câu 2 ấy, Chúa nói rằng hãy nói với toàn dân Israel, tức là dân Chúa chọn đấy, các ngươi phải nên thánh vì ta là Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Đúng với lời Đáp Ca và Thánh Vịnh 103:112 câu 8 chúng ta vừa đọc ấy, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Cho nên khi là chúng ta biết sống giáo huấn của Chúa, thương yêu, làm ơn cho kẻ hại mình, nhất là làm cho người ta nên thánh, thì Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, thứ nhất Corinto chương 3 câu 16 đến câu 20, anh em sống như vậy thì anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngự trong anh em, Chúa sẽ bảo vệ anh em, không ai có thể phá hủy được. Cho nên anh em đừng tưởng rằng lấy cái khôn của mình mà xử với anh em mình. Này, cái khôn của thế gian là một điều nhờ tưởng trước mặt Thiên Chúa. Phải khôn như Thiên Chúa là xóa mình đi. Phaolô nói xóa mình đi để mà lo cho người ta. Đó là cái khôn của Thiên Chúa. Đó là cách chúng ta giúp những người nằm lại chúng ta. Và cái Phaolô kết luận là cái khôn của người đời ấy, trước mặt Chúa nó chỉ như cái đàn nhớ thoáng qua rồi biến mất, chẳng có giá trị gì đâu. Còn khôn của Thiên Chúa là biết yêu thương, làm ơn cho mọi người giống Chúa. Bởi vì sao? Chúng ta không sống như vậy thì làm sao chúng ta giống Chúa được? Người ta vẫn nói rằng nếu ta lấy điều ác mà đáp lại kẻ làm điều lành ấy, thì ta giống ai không? Ta lấy điều ác, ta đáp lại kẻ làm điều tốt lành, ta giống ai? Ta giống ai? Ta giống ai? Ta giống con quỷ, đúng không? Quỷ nó chỉ lấy cái điều ác chúng ta làm này, nó lấy điều ác nó đáp lại. Cho nên nếu ta làm lấy điều ác mà đối lại với cái người làm ơn, làm điều lành thì ta giống con quỷ. Còn nếu nó làm ác, ta làm ác cho nó, răng mắt đền mắt, răng đền răng á, thì ta giống ai? Giống con chó sói á, mình đá chó nó cắn đền mình cũng đá nó cắn, đúng không? Cho nên nếu mình lấy điều ác đáp lại người làm ác thì ta giống con chó sói, giống ai Phật. Còn bây giờ ta lấy lành mà đáp lại người này thì ta là người. Ta là người. Còn ta lấy điều lành mà đối lại với kẻ ác, ta là con Thiên Chúa, đúng không? Chúa lấy điều lành đáp lại những kẻ ác, ta là. Cho nên Chúa muốn chúng ta giống Thiên Chúa là lấy điều lành đối xử với những kẻ làm hại chúng ta. Đó. Sống như vậy thì mới thực sự là mình có một cái tinh thần sống hoàn hảo như câu Tụng Ngôn Tin Mừng của chúng ta vừa mới đọc đó, là ai giữ lời Đức Kitô thì tình yêu của người đó đã được, tình yêu của Thiên Chúa ở nơi người đó đã được nên hoàn hảo. Thứ nhất Gioan chương 2 câu 5 Tụng Ngôn Tin Mừng, ai giữ lời Đức Kitô, lời yêu thương người ta thì tình yêu của Thiên Chúa đã tuyên đảo lên người đó. Để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa tuyên đảo lên người đó, cha Đức thích kể cái câu chuyện này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bị bắn, ngài đối xử với cái ác khác với cái thói ở đời này. Bởi vì cũng vào cái thế kỷ 20 thì chúng ta biết rằng có một nhà văn tên là Salman Rushdie, ông Salman Rushdie ông ấy viết một cái tác phẩm mà người Hồi giáo cho là xúc phạm đến Mahomet, cho nên giáo chủ của họ là Khomeini ra lệnh cho những người Hồi giáo trên thế giới, ai mà giết được Salman Rushdie này thì sẽ được một cái phần thưởng lớn lắm, tôi quên mất rồi, lớn vô cùng lớn. Thành thử ra Salman Rushdie sợ quá, phải giải phẫu lột da người đi mà, để không còn dáng người cũ nữa thì mới thoát chết, ghê chưa? Đấy, một giáo chủ tìm cách trả thù mình, cái người mình không ưa thích. Trái lại, Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô đề nghị ngài để đảm ơn cho kẻ này, bởi vì ngài bị bắn vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Lúc đó còn bao nhiêu?
Tháng 1 tháng chưa chưa đây chưa có trứng nữa. Có, có trứng ở trong mẹ rồi.
Đấy, ngày bị bắn ngày 13 tháng 5. Để cho biết mình người ta quý ngày 13 thì bây giờ cứ thấy nhiều nhiều thứ ngày 13 giật chuông đó, thì nhớ là Đức Giáo Hoàng bị bắn vào ngày 13 đó, là tháng 5 năm 1981. Rằng người Hồi giáo là tên là Ali Agha, Đức Giáo Hoàng đang ở một công trường Phêrô, rủ súng bắn 3 phát vào tim của ngài, người gục liền, bắn 3 phát vào gục đấy. Thế thì nó bắn ngài như vậy ấy, thì người ta ở chỗ ấy đông lắm mà ai cũng sợ cái thằng đó lắm, là sao bắt được nó. May quá có bà rằng phải mập lắm, phải ôm chặt lấy nó, phải nặng quá rồi nó mới không được. Thằng kia nó nhỏ còn bắt này mập ôm nữa, nó không nhổ được, thế là phải bắt nó, thế là mập cũng có lợi đấy. Cái bà chồng nó phải mập lắm, chắc phải đưa áo rồi chùm vào đầu nó quấn rồi nộp cho công an. Thế trong này anh đèo lợi, anh đèo mập thì đừng có thường, có đúng có lợi lắm. Thì cái giờ cái bà chồng mập đấy mà bắt được hung thủ nộp cho chính quyền, thế là anh ta bị vô tù. Thì còn Đức Giáo Hoàng á, thì đưa vào bệnh viện, thì bác sĩ bảo nếu mà cái viên đạn nó chỉ cần xích vào một ly nữa thôi thì người chết, nó xích vào một ly nữa trong tim ngài là chết rồi. Vậy mà Chúa gìn giữ nào bắn ba phát mà vào trong ngực ngài mà ngài thoát chết. Và trong bệnh viện 3 năm sau thì ngài mới bình phục. Sau tức là năm 1984 ngài ra vào bệnh viện ấy, thì cái cử chỉ đầu tiên của ngài là ngài mua một gói quà, ngài đến nhà tù thăm cái anh đã bắn ngài là Ali Agha, ngài đến thăm. Nó thấy ngài đến thăm nó hỏi: ủa, tôi báo bắt ông ba phát ông chết rồi. Ôi, chứ không xin lỗi được. Ủa, tôi bắt ông ba phát ông chết rồi. Đấy, ngài tặng nó gói quà mà nó nhận đấy. Thì đó là cái cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Tại sao? Tại vì ngài có Chúa, ngài sống dưới ánh yêu thương của Chúa, ngài sống cái lời anh Phaolô dạy ấy, bởi vì tên ngài của là Phaolô, là kẻ thù đói cho ăn, khát cho uống, là như thế nên thân hồng chất trên đầu đó. Để làm sao sống được như vậy là cái lời kết thúc của cái bài đọc thứ hai mà tôi rất thích, là Phaolô làm sao mọi sự thuộc về em, anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa. 20:3-2 mọi sự thuộc về anh em, tức là kể cả người tội lỗi anh em phải làm cho họ quy tụ lại để đưa về cho Chúa. Đấy, mọi sự thuộc về anh em, đấy anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa. Đó là cái chương trình cứu độ mà con Thiên Chúa đến thực hiện, mà chúng ta biết yêu thương kẻ thù, đưa họ về với Chúa, là chúng ta chung đường cái sứ mệnh mà Chúa Cha đã trao cho Chúa Giêsu, mà chúng ta được tham gia vào cái chương trình đó thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được Chúa thường ơn lòng mọi người mong ước.